truyền tải được dữ liệu. Thường sẽ có một vài người có bằng tiến sĩ trong nhóm của bạn. Đội ngũ này cũng cần làm việc với rất nhiều những lĩnh vực kinh doanh nhằm hiểu sâu về những khó khăn cũng như các cơ hội tiềm tàng. Gần đây tôi có nói chuyện với Alexis Fink, là tổng giám đốc, chuyên gia tư vấn, người phân tích tại tập đoàn Intel, có xấp xỉ 100.000 nhân viên. Đội ngũ phân tích nhân sự của bà gồm 25 người cực kỳ thông minh, và bà đưa ra một số lời khuyên bổ ích cho các tổ chức đang muốn khởi đầu trong phân tích nhân sự. Điều đầu tiên mà các tổ chức nên làm là bắt đầu với câu hỏi là gì? Đây là câu hỏi cơ bản về cấu trúc và xu hướng của lực lượng nhân công của bạn. Ví dụ như, quy mô trung bình của các đội là gì? Sự đa dạng trong lực lượng nhân công của bạn là gì? Biên chế trung bình là gì? Đây là những câu hỏi cơ bản mà các tổ chức nên có câu trả lời dựa trên những dữ liệu mà họ thu thập được. Nếu tổ chức của bạn không thu thập dữ liệu, thì ắt sẽ có những điều nghiêm trọng hơn cần phải lo liệu đấy. Một khi đã có những dữ liệu, bước tiếp theo là xem xét những câu hỏi tại sao. Những ví dụ của các câu hỏi này là: tại sao những nhà quản lý cho ra kết quả tốt lại làm việc khác biệt? Tại sao nhóm nhân viên này lại có hoạt động nội bộ dày đặc hơn nhóm kia? Theo lý thuyết, các tổ chức có thể xem xét những câu hỏi dự đoán. Những câu hỏi này bao gồm: những nhân viên có các phẩm chất như thế này thường sẽ rời đi. Chúng ta có thể làm gì để tránh điều đó xảy ra? Hoặc là: đâu là những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng công việc của mỗi nhóm? Và tổ chức chúng ta có thể làm gì để tác động đến chúng? Đây là lúc mà có thể bạn sẽ phải sử dụng khả năng dự đoán hay có thể thay đổi cả hướng đi của toàn bộ lực lượng nhân công của bạn. Ba lớp câu hỏi trên có thể được xem như là một loại mô hình phát triển, bắt đầu với câu hỏi là gì và rồi tiếp tục tiến lên. Xác định được những kỹ năng cần thiết. Theo một bài báo được viết bởi David Green có tựa đề Hành trình phân tích HR nhân sự tại Shell, công ty xăng dầu có 100.000 nhân viên đã tập trung vào những khả năng và kỹ năng về 6 lĩnh vực, được trích nguyên văn từ trong bài viết. 1. Khoa học và thống kê dữ liệu, chọn lọc dữ liệu, lồng ghép và mô hình hóa dữ liệu. 2. Phương thức, chính sách và quy trình HR, những phương thức tốt nhất và cách thức riêng của Shell. 3. Kiến thức kinh doanh, đâu là chất lượng công việc của nhân viên và đâu là tác động của nhân viên lên những kết quả kinh doanh cụ thể. 4. Tham vấn, khả năng giao tiếp, truyền đạt hiệu quả và phân tích có tính xây dựng. 5. Kỹ năng đánh giá và tâm lý học, thiết kế, đánh giá và đo lường những đánh giá về hành vi. 6. Khảo sát nhân viên, thiết kế và đo lường những cuộc đánh giá nhân viên. Don Klinghoffer là tổng giám đốc của đội ngũ nghiên cứu kinh doanh tại Microsoft, một trong những tổ chức trải nghiệm. Trong một bài viết khác của David Green có tên gọi Hành trình phân tích HR tại Microsoft, Don đã chia sẻ cách họ thiết lập những nỗ lực phân tích của họ ra sao. Tổ chức HRBI, nghiên cứu kinh doanh HR, cấu thành bởi 4 đội ngũ, được trích nguyên văn từ bài viết. 1. Nghiên cứu dữ liệu nguồn nhân lực. Đội ngũ này tập trung vào việc cung cấp những phân tích và báo cáo lên những tổ chức HR ủng hộ việc kinh doanh của chúng tôi. Những kỹ năng thường cần gồm có: cấp thạc sĩ có kỹ năng tham vấn và phân tích kinh doanh. 2. Chương trình dữ liệu nguồn nhân lực. Một đội ngũ cung cấp những phân tích, đo lường và báo cáo lên COE, trung tâm xuất sắc của chúng tôi và những chương trình họ phát triển. Kỹ năng cần có: các nhà quản lý chương trình có kinh nghiệm phân tích kinh doanh cũng như có bằng thạc sĩ. 3. Những giải pháp dữ liệu nguồn nhân lực. Đội ngũ này sở hữu các công cụ và công nghệ phân tích và báo cáo, và bao gồm những thành viên với những kinh nghiệm thiên về kỹ thuật nhiều hơn. Kỹ năng cần có: kinh nghiệm về mảng IT hoặc quản lý chương trình về mặt kỹ thuật. 4. Nghiên cứu và phân tích nâng cao. Đội ngũ này chuyên về việc nghiên cứu và phân tích nâng cao, bao gồm những kỹ năng như tâm lý học công nghiệp, tổ chức, các nhà thống kê và các nhà toán học. Theo Klinghoffer, các tổ chức nên bắt đầu với những gì có thể làm được và có lợi cho họ, ví dụ như xem xét việc giảm sút nhân công. Điều này có thể được giải quyết bằng những địa điểm, chức năng, đội ngũ, cấp bậc nhất định. Những cuộc khảo sát có thể được thực hiện bằng cung cấp dữ liệu giúp giải quyết vấn đề giảm sút nhân viên. Alexis đến từ Intel đã định dạng 3 nhóm kỹ năng cốt lõi mà những tổ chức nên tìm kiếm. 1. Am hiểu về lĩnh vực HR. Hiểu biết về những việc như là quá trình tuyển dụng, phân bố công việc, bồi thường, lãnh đạo và quản lý về những phương pháp cải tiến. 2. Chuyên về phân tích. Những người có kỹ năng chuyên nghiệp về những con số, phân tích và những bộ dữ liệu. Đa phần những người này thường có học vị cao, chẳng hạn như bằng tiến sĩ. Việc trực quan hóa dữ liệu cũng là một kỹ năng quan trọng. Tuy nhiên, đa phần những người giỏi về phân tích cũng giỏi về việc trực quan hóa dữ liệu. 3. Chuyên gia quản lý dữ liệu. Khả năng biết cách truy cập, tổng hợp, sàng lọc, quản lý và sắp xếp dữ liệu một cách hợp lý và dễ sử dụng. Đa phần thì sẽ có 3 người khác nhau thành thạo 3 loại kỹ năng trên. Có thể tổ chức của bạn đã có sẵn những người này rồi. Việc của bạn chỉ là chọn lọc họ ra mà thôi. Rất nhiều những thành công đến từ việc phân tích nhân sự phụ thuộc vào việc đảm bảo rằng chính nhân viên điền đúng những thông tin một cách hoàn toàn, chính xác, nhất quán và đúng chuẩn. Tùy thuộc vào việc tổ chức của bạn đã làm tốt đến đâu, có thể mất từ hàng tuần đến hàng năm trước khi nhóm phân tích nhân sự có thể cung cấp những nghiên cứu có giá trị. Có được sự hỗ trợ của các nhà điều hành, thường là giám đốc nhân sự. Mọi đội ngũ phân tích nhân sự mà tôi đã trò chuyện đều nhắc đến điều này như là một nhân tố quan trọng để có được thành công lâu dài. Trong hầu hết các tổ chức, nhóm phân tích nhân sự thật ra là nằm trong phòng HR, tên gọi khác của phòng quản lý nhân sự. Trường hợp lý tưởng nhất là bạn có được sự trợ giúp của nhà điều hành từ nhiều bộ phận kinh doanh có thể thấy được giá trị của công cuộc phân tích nhân sự. Suy cho cùng thì, mặc dù nhóm làm việc này vẫn là một phần của phòng HR, dữ liệu và nghiên cứu của họ có thể được áp dụng cho tất cả mọi phòng ban trong tổ chức. Có được sự hỗ trợ từ các nhà điều hành sẽ giúp đảm bảo rằng nguồn lực sẽ được phân bổ, những kỳ vọng được quản lý và những quyết định được đưa ra. Alexis cũng chỉ ra một vài điều cần lưu ý khi tìm sự ủng hộ của các nhà điều hành. Điều quan trọng là phải nhớ rằng trong nhiều tổ chức, phương tiện hữu hiệu nhất của HR luôn là những mối quan hệ, trực giác, những chỉ dẫn. Và thứ mà nhiều người gọi là kỹ năng mềm, một số người có thể xem việc thay đổi ủng hộ phân tích nhân sự có thể là một thứ gì đó khiến cho họ phải mất việc bởi vì nó có tiềm năng loại bỏ nhu cầu cần đến kỹ năng mềm. Quan trọng là phải quản lý được những mối quan hệ này và giúp những thành viên trong đội hiểu rằng cả kỹ năng mềm lẫn dữ liệu đều rất quan trọng và phải hợp tác làm việc với nhau. Cuối cùng, đội ngũ phân tích nhân sự học cách xây dựng một mối quan hệ với những đội ngũ pháp lý. Bởi vì luật lao động và việc làm khá chặt chẽ và không phải mọi thứ đội ngũ phân tích nhân sự làm đều được coi là hợp pháp. Việc hiểu được đâu là ranh giới không thể vượt qua rất quan trọng. Đào tạo cả tổ chức. Phân tích nhân sự vẫn đang chỉ là một lĩnh vực mới nổi. Vậy đồng nghĩa với việc phần lớn nhân viên trong tổ chức của bạn có thể vẫn không hiểu được đội ngũ này làm những gì, làm thế nào để tận dụng kỹ năng của họ hay kể cả với những câu hỏi mà họ đang đặt ra. Như Henry Fox đã nói, nếu tôi hỏi người ta muốn gì, hẳn họ sẽ trả lời rằng họ muốn con ngựa chạy nhanh hơn. Sẽ rất là có ích nếu bạn có thể hướng dẫn cho cả tổ chức về mục đích của đội ngũ này và cách mà những phòng ban khác có thể tận dụng được năng lực của những thành viên trong nhóm phân tích nhân sự. Điều này sẽ giúp họ hiểu được hơn về việc làm thế nào để đặt những câu hỏi đúng trọng tâm. Kể chuyện. Phần lớn những đội ngũ xử lý dữ liệu và phân tích đều bao gồm những người rất thông minh, có bằng tiến sĩ. Mặc dù công việc của họ thú vị và có giá trị, nó sẽ vẫn trở nên vô dụng nếu những người nhắm đến không thể hiểu được những nguyên lý đúng cách. Giả sử một đội ngũ phân tích nhân sự đang trình bày những gì họ đã khám phá ra về một đội ngũ bán hàng cho người lãnh đạo của lĩnh vực đó. Nếu họ cứ trình bày những tính toán, những mô hình mà họ đã sử dụng và những khám phá từ các phân tích của họ, thì người lãnh đạo marketing hẳn sẽ không hành động nhiều. Tuy nhiên, nếu như cũng cùng một đội ngũ phân tích nhân sự nói trên có thể dẫn chuyện xung quanh những ý nghĩa của các dữ liệu, thì có khả năng cao rằng đội ngũ marketing sẽ đưa ra một phương án hành động. Xây dựng hoặc cải thiện đội ngũ trải nghiệm. Thật lòng mà nói, HR đã từng rất nhàm chán, cổ lỗ sĩ và có cảm hứng. Tôi biết là hơi khó nghe, nhưng mà đó là sự thật. Đó là bởi vì phòng ban này vốn chịu trách nhiệm cho những công việc như tuyển dụng, sa thải, bồi thường, tìm kiếm tài năng và quản đốc. Mặc dù những công việc trên là rất quan trọng, chúng không góp phần cải thiện cách thức hoàn thành công việc và chúng chắc chắn không tập trung vào trải nghiệm của nhân viên. Tuy nhiên ngày nay, chúng ta đang dần thấy một HR mới, là một phòng ban bất định. Trên thực tế, chính cái tên và chức vụ của HR đang dần biến mất và được thay thế bởi những cái tên và chức vụ quan tâm đến nhân viên hơn, như là phòng nhân sự, tài năng hay là trải nghiệm. Khía cạnh đặt nhân sự làm trung tâm này của tổ chức đang dần trở thành một thành phần đóng góp cho sự thành công của công việc và ở chính trung tâm của mọi thứ chính là trải nghiệm của nhân viên. Dĩ nhiên, đây không là về việc thay đổi tên chức vụ của những nhà lãnh đạo HR, đó là về việc khiến họ nghĩ và làm việc một cách khác. Mặc dù vẫn còn nhiều những thành phần vốn có của HR còn tồn tại, nhóm những người chuyên nghiệp này giờ đây đã sắp sửa phát hiện ra công việc trong tương lai sẽ trông như thế nào. HR vẫn chịu trách nhiệm về việc tìm hiểu ra cách tạo ra một tổ chức mà nhân viên thực sự muốn đến chỗ làm. Đây là một thách thức cũng như là một cơ hội thú vị và độc đáo. Tất cả mọi thứ mà tôi đã khám phá trong cuốn sách này là những điều mà các đội ngũ HR vòng quanh thế giới sẽ đảm nhận việc hướng dẫn. Nhưng toàn thể tổ chức sẽ đảm nhận việc tiến hành nó. Vai trò của HR đã biến đổi thành thiết kế và cải tiến tổ chức, cần phải xem xét đến những công nghệ mà nhân viên sử dụng để làm việc, những không gian làm việc của họ và văn hóa bao quanh nhân viên. BMC Software có hơn 6.000 nhân viên trên toàn thế giới và nó là một trong số ít các tổ chức có một tổng giám đốc trải nghiệm nhân viên. Tên bà là Monica Van Burks. Tôi đã có một cuộc trò chuyện lâu với Monica và hiểu được vai trò của bà cũng như của phòng HR ảnh hưởng như thế nào đến việc tập trung vào trải nghiệm của nhân viên. MBC Software từng có một tổng giám đốc nhân sự, nhưng cũng như nhiều tổ chức có tầm nhìn khác, cả phòng ban nhân sự cũng như cái tên nhân sự đó này đã hết thời rồi. Monica và đội ngũ của bà muốn tạo ra một thứ phản ánh tốt hơn về mục tiêu, mục đích của phòng ban mới này. Cũng giống như những tổ chức khác, MBC Software có một đội ngũ trải nghiệm nhân viên, nhưng rất ít tổ chức áp dụng chính cách thức này để nhìn sâu vào nhân viên của họ. Theo lời Monica, HR cần phải có một lối nghĩ tiến bộ xa hơn những chính sách vốn có của HR. Các chuyên gia HR phải là những người đại diện cho sự thay đổi, là những nhà lãnh đạo sáng tạo và là người cất tiếng nói đại diện cho những nhân viên mà họ ủng hộ. Đây chính là điều khiến cho MBC Software đưa ra một quyết định khiến nhiều người cho là quá táo bạo. Monica quản lý toàn bộ HR, cơ sở vật chất và bất động sản, giao tiếp của nhân viên, cộng đồng và kể cả IT nữa. Mọi thứ trên đều rất phù hợp cho môi trường trải nghiệm của nhân viên mà chúng ta đã khám phá trong cuốn sách này. Trong tổng số những tổ chức mà tôi đã nghiên cứu và nói chuyện, đây là lần duy nhất mà tôi nghe đến IT báo cáo cho HR. Theo lời Monica, tổ chức mới mà chúng ta xem sẽ được thiết kế bằng việc sử dụng dữ liệu. HR sẽ là bên đảm nhiệm hỏi, lắng nghe, hành động theo những thông tin này. 1/3 đội ngũ nhân viên của Google bao gồm nhân viên phòng ban HR cũ. 1/3 là các nhà cố vấn từ những công ty cố vấn chiến lược cấp cao. Và 1/3 là các chuyên gia có đầu óc phân tích có ít nhất bằng thạc sĩ về một lĩnh vực, ví dụ như là tâm lý học tổ chức, toán học hay vật lý. Cách thức này có thể phù hợp với bạn hoặc không, nhưng chắc chắn là nó đã rất phù hợp với Google. Hình 25.1 minh họa vai trò của phòng HR đang dần thay đổi. Bất kể bạn có quyết định cấu trúc của phòng trải nghiệm nhân viên trong tổ chức của bạn như thế nào, ý chính ở đây vẫn là một vai trò mới nổi có mục đích nhằm tạo lập một môi trường mà mọi người muốn đến làm việc. Bằng việc tập trung vào văn hóa, công nghệ và không gian làm việc. Đây không phải đơn giản là việc thay đổi tên của phòng HR thành trải nghiệm nhân viên. Mọi yếu tố và biến cố được đề cập đến trong cuốn sách này phải trở thành một phần của nguồn lực đội ngũ bạn sở hữu. Huy động những công cụ, cơ cấu thu phản hồi. Tất cả mọi người trong những tổ chức trải nghiệm có tên trong cuốn sách này đều có những cơ cấu nhận phản hồi có thể kết nối tiếng nói của nhân viên đến những quyết định của tổ chức. Nếu thiếu đi cầu nối này, trải nghiệm của nhân viên sẽ về mốc số 0. Mục đích là để tạo một thiết kế vòng lặp trải nghiệm của nhân viên. Một thứ đã được đề cập đến trong phần trước của cuốn sách khi tôi xem xét cách General Electric và Airbnb thực hiện loại quy trình này. Những phản hồi trong một tổ chức có thể được nhận theo hai cách: nói trực tiếp hay trao đổi bằng công nghệ. Phản hồi trực tiếp. Có lẽ vùng tác động nhiều nhất khi mà những tổ chức triển khai các cơ cấu thu nhận phản hồi là trong những buổi đánh giá chất lượng công việc hàng năm. Những tổ chức như Adobe, T-Mobile, Cisco và những tổ chức khác đã tạo nên một hướng đi khác khỏi mô hình này và thay vào đó tập trung vào những cuộc đối thoại thực tế xảy ra hàng ngày. Trong những cuộc nói chuyện thường này, các nhà lãnh đạo được khuyến khích không chỉ tìm hiểu nhân viên của họ về mặt chuyên môn mà còn tham vấn về những nguyện vọng, mục tiêu và mong muốn của họ. Những cuộc hội thoại cởi mở và thành thực như thế này giúp cho các nhà quản lý và các nhà điều hành có thể đưa ra những quyết định ảnh hưởng đến nhân viên của họ tốt hơn. Phản hồi bằng công nghệ. Như chúng ta đã thấy trong ví dụ về GE lúc trước, công nghệ là một cơ cấu mạnh mẽ giúp tạo ra một cuộc đối thoại thực, sự hợp tác thực và một hệ thống phản hồi thực. Vài năm qua, chúng ta đã thấy nhiều tổ chức quanh thế giới đầu tư mạnh vào những mạng xã hội nội bộ, những ứng dụng đặc chế, những giải pháp họp qua video và những công nghệ khác giúp cho nhân viên có thể kết nối được với nhau và lấy được thông tin mọi lúc, mọi nơi và trên mọi thiết bị. Tạo ra được một tổ chức kết nối với nhau như vậy có nghĩa là phản hồi có thể được đưa ra ngay lập tức bởi bất kỳ ai. Xem hình minh họa 25.1 sự tiến hóa của HR, trang 341. BMC Software đã làm tốt công việc này với một vài công ty đã huy động và chế tạo dựa trên phản hồi của nhân viên. Những công nghệ này bao gồm mạng nội bộ cho nhân viên chế tạo theo từng cấp, từ dưới lên, đồng thời đã rẽ sang một hướng khác khỏi lối mòn giải pháp giao tiếp chung nhất, vốn có thể trở nên hữu dụng hơn với di động và phù hợp với nguồn nhân lực hiện đại. Cùng với một số tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nhân viên tại BMC Software có thể cung cấp phản hồi với bất cứ ai mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị, tạo nên một nguồn nhân lực thực sự di động. Vào tháng 8 năm 2015, tờ báo New York Times đã đăng tải một bài báo mang tính chấn động được viết bởi Jody Kantor và David Streatfeild về tập đoàn Amazon có tên là Nội bộ Amazon. Vật lộn với những ý tưởng lớn trong không gian làm việc xuống cấp, bài báo khiến cho người đọc nghĩ rằng tập đoàn này là một trong những nơi tệ hại nhất để làm việc. Một số nhân viên được nêu tên với tư cách là nguồn tin cho bài báo. Tôi thấy tò mò vì Amazon là một trong những tổ chức trải nghiệm có điểm số cao chót vót trong việc có một khoảng không gian làm việc có thể phản ánh được giá trị của tổ chức, sự đa dạng và tính bao quát, và có một tinh thần có mục đích. Tuy nhiên, Amazon cũng đạt được điểm số thấp với tiêu chuẩn của một tổ chức trải nghiệm trong việc có những nhà quản lý kiêm nhà huấn luyện và người chỉ đường và đầu tư vào phúc lợi cho nhân viên. Cả hai điều đều là những điểm chỉ trích tập trung trong bài báo của tờ New York Times. Sau khi bài báo này được đăng tải, Amazon đã thực hiện một số thay đổi, và thay đổi mang lại tác động mạnh mẽ nhất là việc giới thiệu và độ lan rộng của hệ thống Amazon Connections, một hệ thống nội bộ được dùng để thu thập phản hồi của nhân viên. Ban đầu, hệ thống được sử dụng chỉ cho những nhân viên văn phòng, nhưng sau đó bao gồm cả những công nhân nữa. Trích bài báo Bloomberg viết bởi Spencer Sauber có tên Amazon muốn biết nhân viên nghĩ gì mỗi ngày. Amazon Connections, hệ thống nội bộ, gợi lên những câu hỏi thường ngày cho nhân viên để thu thập phản hồi về những chủ đề như độ hài lòng với công việc, lãnh đạo và những cơ hội đào tạo. Những đội ngũ có thể thu thập và phân tích những phản hồi, đóng thành những tập báo cáo, rồi sẽ chia sẻ với Amazon. Đây chắc chắn là một nỗ lực đáng quý của công ty nhằm đảm bảo rằng nó luôn tập trung vào việc tạo dựng những trải nghiệm tốt đối với nhân viên. Không phải do tình cờ, toàn bộ những yếu tố được nêu ra trong bài báo Bloomberg cũng chính là một phần của 17 thuộc tính trải nghiệm nhân viên được nêu lên trong cuốn sách này. Tạo lập không gian dễ chịu, ứng dụng công nghệ hiện đại và thực hiện văn hóa đáng được tôn vinh. Thông qua cơ chế phân tích và phản hồi từ mọi người, tổ chức của bạn cần phải có được một nhận thức chắc chắn về những gì các nhân viên đang quan tâm, cũng như lý do tại sao họ lại quan tâm tới những vấn đề đó. Nền tảng này sẽ cho phép bạn đi từ việc sử dụng 17 thuộc tính tới sử dụng chúng như một khuôn khổ để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời. Bạn càng năng nổ và xông xáo thì bạn càng có thể giải quyết được nhiều việc cùng một lúc nếu muốn. Trong thực tế, sẽ có lúc nhiều việc thực sự tới và đi đôi với nhau. Môi trường kỹ thuật, công nghệ ở cấp độ khách hàng, khai thác các công nghệ hiện đại, đẹp và hữu ích, tránh xa các hệ thống cũ, có sẵn cho tất cả mọi người, cho phép mọi người truy cập vào mọi công nghệ, cả phần cứng và phần mềm bất cứ khi nào có thể. Tập trung vào nhu cầu của nhân viên, cần phải hiểu nhân viên làm việc như thế nào và tại sao họ làm như thế trước khi cung cấp cho họ các công cụ mà tổ chức của bạn nghĩ rằng nhân viên cần. Hãy nói chuyện, phỏng vấn và quan sát họ. Môi trường vật lý. Các tùy chọn về không gian làm việc. Hãy quên đi các khái niệm về không gian mở và không gian đóng. Tạo ra một không gian làm việc linh hoạt dựa trên cách mà nhân viên làm việc. Hãy để họ được lựa chọn. Không gian làm việc phản ánh giá trị. Cần tránh việc đưa ra những lời hứa về các giá trị. Bạn phải cố gắng tạo ra những biểu hiện thực tế cho các giá trị tại nơi mình làm việc. Tự hào khi đưa bạn bè hoặc khách tham quan tới. Hãy cho phép bạn bè, khách hàng và thậm chí là cả người lạ tới tham quan không gian của bạn. Nếu bạn chưa sẵn sàng làm việc này thì hãy thay đổi không gian làm việc của mình. Không gian làm việc của bạn chính là trung tâm trải nghiệm của nhân viên. Sự tự do và tính linh hoạt trong không gian làm việc. Bạn cần tập trung vào các yếu tố đầu vào, chứ không nên chỉ chăm chăm vào các yếu tố đầu ra. Hãy thực hiện chương trình làm việc linh hoạt và đối xử với nhân viên của mình như những người có kinh nghiệm. Hãy để cho họ có sự tự do và tính linh hoạt, nhưng vẫn phải có trách nhiệm với những gì gắn với họ. Cần tích hợp cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Môi trường văn hóa. Nhận thức rõ mục đích. Hãy chỉ cho nhân viên của bạn thấy ảnh hưởng mà họ đang tạo ra đối với khách hàng, cộng đồng và toàn thế giới. Hãy tạo ra mối liên hệ giữa công việc và sự ảnh hưởng bằng cách kể và chia sẻ với họ những câu chuyện liên quan. Đối xử công bằng. Bạn cần cho nhân viên của mình biết thế nào là thiên vị và cách để tránh sự thiên vị. Hãy cho họ các kênh giao tiếp cởi mở để chia sẻ những mối quan tâm và các vấn đề mà không phải chịu sự phán xét hay xử phạt. Và bạn cũng cần tạo ra một tổ chức đảm bảo quyền lợi cho nhân viên của mình để giúp nhân viên được đối xử công bằng. Tôn trọng cảm xúc. Muốn tạo ra những thay đổi cho tổ chức dựa trên phản hồi của nhân viên thì hãy lắng nghe và suy nghĩ về nhân viên, cung cấp cho họ những bồi hoàn và lợi ích, đồng thời có những chương trình tôn vinh những nhân viên làm việc chăm chỉ. Quản lý đóng vai trò là người huấn luyện và hướng dẫn. Hãy từ bỏ lối tư duy quản lý dập khuôn. Bạn cần phải thuê và đào tạo những nhà quản lý biết hướng trọng tâm của mình vào yếu tố con người. Hãy tạo ra những cuộc trò chuyện liên tục và cởi mở giữa công việc và đời sống của nhân viên. Cảm nhận bản thân là một phần của nhóm. Bạn phải có nhận thức về đội nhóm, cả về mặt cá nhân và hiệu suất của nhóm đó. Hãy tạo ra các cộng đồng có cùng đam mê và sở thích. Hãy cho phép các nhân viên chia sẻ trải nghiệm với người khác và với toàn thế giới. Khả năng học hỏi những thứ mới mẻ, hiện đại và sử dụng tài nguyên để làm việc đó. Hãy cho nhân viên tiếp cận với nhiều học liệu, dù cho chúng là các tài nguyên độc quyền hay các tài nguyên từ bên thứ ba. Bạn cần phải hiểu nhân viên muốn và cần gì. Giới thiệu những người khác. Hầu hết các tổ chức trên thế giới đều có chương trình giới thiệu. Tuy nhiên, nếu chỉ cho nhân viên tiền, bạn không thể có được nhiều ứng viên hơn. Hãy tập trung vào trải nghiệm nhân viên rồi mọi người sẽ giới thiệu những người có tiềm năng cho bạn bởi họ tự nguyện chứ không phải họ được trả tiền để làm việc đó. Tính đa dạng và sự hòa nhập. Hợp tác với tổ chức thứ ba, các tổ chức tập trung vào sự đa dạng và hòa nhập, đưa ra sáng kiến gắn liền với việc thực hiện bồi thường, tạo ra các nhóm và ủy ban nội bộ để làm việc về nỗ lực nhằm tạo sự đa dạng và hòa nhập, điều chỉnh phương hướng tuyển dụng nếu cần. Y tế và sức khỏe. Bạn cần phải đầu tư toàn diện cho nhân viên chứ không nên tập trung vào khía cạnh trí tuệ hay thể chất. Có nghĩa là việc cho nhân viên đi tập thể hình hay cung cấp những bữa ăn lành mạnh là chưa đủ. Hãy cố gắng hết sức để chăm sóc nhân sự của mình. Nhận thức về thương hiệu. Hãy chia sẻ các câu chuyện về sức ảnh hưởng mà công ty bạn đang tạo ra đối với các nhân viên cũng như cộng đồng. Tham gia vào các danh sách và bảng xếp hạng của những tổ chức xuất sắc. Hãy nỗ lực để trở thành một tổ chức có tính nhân đạo, ảnh hưởng tích cực với tất cả những ai tương tác với nó. Ví dụ về Adobe. Adobe là một trong những tổ chức có trải nghiệm mà tôi đã thực hiện nghiên cứu để làm cuốn sách này. Và dưới đây là những gì tổ chức này đã làm đối với mỗi biến trong tổng số 17 thuộc tính. Có những điều được trích từ website của họ. Môi trường công nghệ. Công nghệ ở cấp độ khách hàng. Nhân viên được cung cấp các thiết bị máy tính xách tay, máy tính bảng và màn hình, các phần mềm của Adobe. Đồng thời, nhân viên cũng được lựa chọn công nghệ mà họ cho là phù hợp với họ và công việc. Nhân viên có quyền tiếp cận với các phần mềm của Adobe, được xây dựng với tầm tư duy dành cho khách hàng, luôn có sẵn cho mọi người. Tất cả hơn 15.000 nhân viên của Adobe có quyền tiếp cận với các phần mềm sáng tạo của Adobe và có được môi trường học hỏi số hóa 24/7. Tại đó, họ có thể học tập được các kỹ năng chuyên nghiệp ở mọi lúc, mọi nơi. Tập trung vào các nhu cầu của nhân viên. Bên cạnh việc lựa chọn phần mềm, phần cứng, thiết bị hiện đại có thể tùy ý sử dụng, nhân viên của Adobe còn có quyền tiếp cận các không gian làm việc thông qua những cuộc hội thảo. Những cuộc hội thảo này có bối cảnh nghệ thuật, tương tác trực tiếp, sử dụng nền tảng trên Internet giúp họ nhanh chóng tiếp cận thông tin về công ty, nguồn tài nguyên và công cụ cần thiết theo thời gian để thực hiện vai trò của mình. Tất cả những điều đó đều dựa trên những gì nhân viên cần và mong muốn để đạt được thành công trong công việc. Môi trường vật chất. Các tùy chọn về không gian làm việc. Các không gian tại Adobe rất hiện đại và sôi động với mặt bằng rộng. Ngoài ra còn có nhiều khu vực chung và không gian làm việc gần gũi, thân thiện, chẳng hạn như quán cà phê, buồng điện thoại, hành lang, phòng hội nghị và các không gian cộng đồng khác. Không gian làm việc phản ánh các giá trị. Các giá trị cốt lõi tại Adobe đó là chính hãng, đặc biệt, đổi mới và liên quan mật thiết. Để tạo điều kiện cho các cảm hứng sáng tác và hiện đại, Adobe đã thiết kế lại toàn bộ trụ sở chính rộng hơn 13.285m2 tại vùng vịnh San Francisco, bao gồm khu vui chơi, khu tập thể hình, không gian thiền và thậm chí cả một cửa hàng làm bánh sandwich thủ công. Trong chương trình này, mọi người đều có một tấm thẻ trả trước trị giá 1.000 đô la. Adobe còn có một hội thảo sáng tạo để nhân viên có thể tham gia với những ý tưởng và khái niệm mới. Kế hoạch sàn mở là chủ yếu, thiết kế mới tuyệt đẹp, chương trình Kickbox, việc triển khai các công nghệ nâng cao tại nơi làm việc và cả sự đầu tư vào cộng đồng cũng như sự đa dạng hóa. Tất cả đều đang giúp các giá trị của Adobe đi vào cuộc sống. Tự hào khi đưa bạn bè hoặc khách tham quan tới. Trụ sở Adobe tại San Jose, San Francisco, Seattle và Lehi thường đưa ra một chuyến tham quan thực tế mỗi năm một lần. Trong chuyến tham quan này, các nhân viên có thể đưa gia đình tới nơi làm việc và tham gia vào nhiều hoạt động thú vị. Adobe thường tổ chức các chuyến tham quan dành cho sinh viên và nhân viên, cũng có thể đưa bạn bè tới tham quan nhiều lần, bất cứ khi nào họ muốn. Tính linh hoạt và sự tự do, dân chủ tại nơi làm việc. Chính nhân viên và quản lý là người sở hữu và xác định các mối quan hệ trong công việc. Họ sẽ cùng nhau nhận định tính linh hoạt và nhu cầu tự chủ. Không có bất cứ một chính sách chính thức nào trong công ty buộc mọi người phải tuân theo. Adobe cũng đang thí điểm một kế hoạch linh hoạt cho các nhân viên trở về sau thời gian nghỉ phép dài để tạo điều kiện cho họ trở lại làm việc một cách dễ dàng. Ví dụ, đi làm sau khi nghỉ chế độ thai sản. Môi trường văn hóa. Nhận thức rõ mục đích. Adobe đo lường các mục đích theo cách mà công ty này định nghĩa nó. Trên thực tế, có tới 91% nhân viên tin rằng Adobe và các sản phẩm của công ty có tác động tích cực đối với xã hội. Adobe nỗ lực, chăm chỉ để giúp thúc đẩy ý thức về mục đích theo 3 cách. Cung cấp các cơ hội tình nguyện phong phú, kết nối nhân viên trực tiếp với trải nghiệm của khách hàng, tạo ra cảm giác tự hào về Adobe với tư cách là một công ty. Adobe đảm bảo rằng họ có những nhân viên có mối quan tâm thực sự, có nỗ lực thay đổi thế giới và mong muốn ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Tất cả nhân viên đều có thể tham gia khóa đào tạo năng lực lãnh đạo để thăng tiến và phát triển sự nghiệp. Đối xử công bằng. Adobe có nhiều mạng lưới, bao gồm Access Adobe, Adobe Brown, LGBTQ, Adobe and Women, mạng lưới nhân viên châu Á, mạng lưới nhân viên da màu, mạng lưới nhân viên gốc Tây Ban Nha và Latin, và mạng lưới nhân viên kỳ cựu để giúp thúc đẩy môi trường làm việc toàn diện. Adobe đã nhận được một số điểm hoàn hảo và được công nhận là nơi làm việc tốt nhất cho cộng đồng LGBT xét trên chỉ số bình đẳng doanh nghiệp của chiến dịch nhân quyền. Adobe hợp tác với Viện Nghiên cứu Clayman của Đại học Stanford để thực hiện nghiên cứu về giới cũng như là hợp tác với Catalyst để tiếp cận tài nguyên, nghiên cứu sự kiện và cộng đồng các nhà lãnh đạo đa dạng và hòa nhập. Tôn trọng cảm xúc. Trong công việc, Adobe đã phát triển một môi trường học tập giúp thúc đẩy văn hóa học, bao gồm một chương trình phát triển khả năng lãnh đạo cho tất cả các nhân viên, cho phép tiếp cận với phát triển kỹ năng trong thời gian thực thông qua nền tảng học tập số. Thêm vào đó, Adobe còn cung cấp chương trình giáo dục hoàn lại với trị giá 10.000 đô la một năm nhằm giúp các nhân viên theo đuổi học vấn cao hơn. Thông qua nhiều giải thưởng như các giải thưởng của nhà sáng lập, giải thưởng trong nhóm nhiều nhân viên được tôn vinh vì có sáng tạo, tận tụy dành cho khách hàng. Adobe có các phúc lợi về mặt sức khỏe và tài chính dành cho nhân viên và những người thân của họ. Adobe thực hiện các cuộc khảo sát của công ty. Đây là một trong những công ty lớn đầu tiên bãi bỏ các đánh giá hàng năm. Mỗi nhân viên nhận được một cuộc khảo sát mỗi năm một lần, nhưng không phải ai cũng sẽ thực hiện nó cùng một lúc. Có 4 giai đoạn khảo sát mỗi năm, và nhân viên được chọn ngẫu nhiên để thực hiện khảo sát tại một trong các giai đoạn được chỉ định. Adobe sẽ ghi nhận phản hồi và sửa đổi bất cứ điều gì cần thiết. Quản lý đóng vai trò là người huấn luyện và hướng dẫn. Adobe cung cấp một số chương trình để khuyến khích việc cố vấn và huấn luyện. Các chương trình phát triển dành cho nữ nhân viên bao gồm chương trình bóng hồng làm quản lý, chương trình lãnh đạo hoạt động trên toàn thế giới, các diễn đàn tiếng nói và ảnh hưởng không giới hạn của phụ nữ, cùng với hội nghị thượng đỉnh phụ nữ hàng năm. Chương trình phát triển kéo dài một năm, từ trường cho tới Adobe, là một chương trình liên tục nhằm tuyển dụng sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Trong suốt năm đầu tiên tham gia Adobe, những nhân viên này sẽ được tự động tham gia chương trình. Chương trình được tạo ra để bổ sung cho kế hoạch tích hợp mà nhà quản lý dành cho nhân viên của mình. Chương trình The Compass to Adobe Life bao gồm các khóa đào tạo 1-1 với một huấn luyện viên, cộng tác, được đào tạo chuyên nghiệp cùng với các sự kiện nhằm xã hội hóa, móc nối và xây dựng sự nhạy bén trong kinh doanh. Các nhà quản lý Adobe rất quan tâm đến sự thành công của nhân viên và sẵn sàng huấn luyện cũng như tư vấn riêng cho nhân viên của mình. Cảm nhận bản thân là một phần của đội nhóm. Adobe Life là một chương trình diễn tả đời sống hàng ngày khi làm việc tại công ty. Chương trình này ghi nhận các tweet của nhân viên, một tạp chí nêu những nhân viên xuất sắc tới các nỗ lực tham gia cộng đồng và các bức ảnh. Bằng cách tạo ra tất cả những cộng đồng này và chia sẻ nội dung về họ, nhân viên sẽ thấy rằng họ là một phần của đội nhóm. Khả năng học hỏi những thứ mới mẻ, hiện đại và sử dụng tài nguyên để làm điều đó. Tất cả nhân viên đều được khuyến khích học hỏi toàn diện. Adobe có một trang dành riêng trên mạng nội bộ nhằm điều chỉnh các cơ hội học tập để trang bị các kỹ năng và cung cấp các tài nguyên học tập như chương trình Leading Adobe và các tài nguyên bên ngoài như Lynda.com, Harvard Management, Safari, Get Abstract và cổng thông tin nghiên cứu Goldmine của chính công ty này. Các nhân viên được mời làm thành viên cho Castalis, tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh thúc đẩy sự tiến bộ cho phụ nữ tại nơi làm việc, và Aperian Global, tài nguyên học tập cho cá nhân và nhóm muốn có hiệu quả trong công việc. Nhân viên cũng được giảm giá nếu họ có mong muốn học tại Genova, Embassy, Udemy và Udacity. Adobe đề xuất các bước chuyển bên lề tới các đơn vị kinh doanh khác nhau nhằm nâng cao các kỹ năng và đưa ra các chương trình khuyến mãi dành cho những người có vai trò cao cấp. Tính từ năm tài chính 2016 tới nay, có 22% các vị trí tại Adobe đã được lấp đầy nhờ có sự chuyển giao nội bộ. Và cũng từ đó tới nay, xấp xỉ 15% nhân viên của Adobe được thăng chức. Giới thiệu những người khác. Mặc dù Adobe đưa ra mức thưởng giới thiệu là 2.000 đô tại thị trường Mỹ, nhưng số tiền này cũng có sự khác nhau ở từng quốc gia. Công ty luôn tìm kiếm các cá nhân có sự thể hiện xuất sắc, có thể giúp thúc đẩy việc lãnh đạo ngành của Adobe và là những người củng cố các giá trị của công ty, chính hãng, đặc biệt, đổi mới và liên quan mật thiết. Nhân viên có thể gửi hồ sơ của những người mà họ muốn giới thiệu đến người quản lý tuyển dụng của họ, kèm theo một ghi chú giải thích lý do tại sao người họ giới thiệu sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho Adobe. Tỷ lệ giới thiệu từ nhân viên là từ 25% đến 30%. Tính đa dạng và sự hòa nhập. Tháng 6 năm 2016, Adobe sẽ công bố dữ liệu về việc trả lương ngang bằng đối với thị trường lao động Mỹ. Và vào năm 2015, công ty cũng đã tăng cường các chính sách nghỉ phép gia đình cho nhân viên tại Mỹ, Ấn Độ và Úc. Adobe đang nỗ lực đa dạng hóa ngành công nghệ thông qua sáng kiến lập trình trong giới trẻ, chương trình tài trợ Generation, chương trình đồng hành GERM, Hiệp hội Quốc gia dành cho những người có bằng sau đại học về kỹ thuật và khoa học và các khoản đầu tư chiến lược khác. Công ty còn cộng tác với các tổ chức như Girl Who Code, Black Girls Code, Code Now, Urban Arts Partnership, Technovation, TechTech, CDEA và Code as a Second Language để gia tăng tác động toàn cầu. Y tế và sức khỏe. Adobe đầu tư vào các chương trình hỗ trợ nhân viên để họ có thể làm việc tốt nhất mỗi ngày. Các phúc lợi này bao gồm y tế, nha khoa, thị lực, kế hoạch 401k và danh mục đầu tư chứng khoán. Nhân viên làm toàn thời gian cho Adobe, không có số ngày nghỉ hay nghỉ phép có lương cụ thể. Cứ sau thời gian 5 năm, nhân viên lại có một kỳ nghỉ. Các địa điểm phát triển lớn mạnh còn cho nhân viên phòng tập thể dục tại chỗ. Và Adobe còn chi trả lên tới 360 đô la mỗi năm cho nhân viên phí tập thể hình, phí thanh toán dùng chung xe, massage, tư vấn dinh dưỡng, tư vấn tài chính và nhiều hơn nữa để giúp nhân viên và gia đình của họ duy trì tốt lối sống đầy đủ, lành mạnh. Một số địa điểm còn cung cấp thực phẩm có nguồn gốc địa phương. Nhận thức về thương hiệu. Interbrand gần đây đã liệt kê Adobe là một trong những công ty mới nổi và là một thương hiệu phát triển hàng đầu, xếp thứ 63 trong danh sách 100 công ty, tăng 5 điểm so với năm ngoái. Adobe ra mắt vào năm 2009 và ở vị trí 95. Adobe được biết đến như là một nhà tuyển dụng được ưa thích trên toàn thế giới, được liệt kê trong top 100 công ty tốt nhất của tạp chí Fortune, nơi làm việc tốt nhất ở Ấn Độ, Đức, Úc và Vương quốc Anh, công ty đa quốc gia tốt nhất, nhà tuyển dụng có nhu cầu cao nhất trên LinkedIn, địa điểm làm việc tốt nhất trên tạp chí Glassdoor và công ty hạnh phúc nhất của tạp chí Career Bliss, công ty sáng tạo nhất trên tạp chí Forbes và còn nhiều danh hiệu khác. Được xếp là một tổ chức có trải nghiệm. Những điều nổi bật trong danh sách những gì Adobe đang đầu tư là bắt đầu thực hiện công bằng mà công ty đã đưa vào trải nghiệm nhân viên. Tuy nhiên, hy vọng rằng điều này sẽ cho bạn nhận thức về đầu tư mà công ty đã và sẽ tiếp tục thực hiện. Cũng giống như các tổ chức có trải nghiệm khác được nêu tên trong cuốn sách này, Adobe thực sự quan tâm tới nhân viên của mình và nó đã thể hiện được điều đó. Nhận diện và tạo ra các khoảnh khắc quan trọng hoặc các khoảnh khắc có tác động. Đâu là những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống của nhân viên trong công ty bạn? Dưới đây là danh sách các câu hỏi mà các tổ chức đều cần phải trả lời. Cisco cũng có một khuôn khổ tuyệt vời để sử dụng. nhận diện và tạo ra các khoảnh khắc quan trọng hoặc là các khoảnh khắc có tác động. Đâu là những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống của nhân viên trong công ty bạn? Dưới đây là danh sách các câu hỏi mà các tổ chức đều cần phải trả lời. Cisco cũng có một khuôn khổ tuyệt vời để sử dụng. Bạn có thể nhìn thấy 11 khoảnh khắc này trong hình 25.2. Hình 25.2, thỏa thuận với nhân viên của Cisco, trang 360. Hãy xem những khoảnh khắc quan trọng này thực sự là gì. Ấn tượng đầu tiên. Cisco nhận thức được rằng họ chỉ có duy nhất một cơ hội để tạo ra ấn tượng đầu tiên đối với nhân viên. Đó chính là lý do tại sao công ty này vẫn luôn cải thiện các cuộc phỏng vấn, các đề xuất và những trải nghiệm ngày đầu tiên với sự giao thoa giữa con người và kỹ thuật số. Sự phát triển của tôi, Cisco đang nâng cấp, tổ chức và truyền đạt để giúp nhân viên tiếp tục học hỏi và phát triển một cách chuyên nghiệp. Lãnh đạo của tôi, các đội nhóm tuyệt vời cần có những nhà lãnh đạo vĩ đại. Cisco đang phát triển công cụ và quá trình để các nhà lãnh đạo hiểu và lãnh đạo bằng những điểm mạnh riêng của mình. Cisco luôn truyền cảm hứng khám phá, cách để trở thành một nhà lãnh đạo đội nhóm tuyệt vời. Trải nghiệm cá nhân của tôi, việc phát triển các chương trình giúp Cisco hỗ trợ nhân viên để họ vừa trải nghiệm các sự kiện lớn trong cuộc sống, đồng thời thích ứng với các nhu cầu văn hóa và khu vực, bao gồm sinh con, lên kế hoạch học đại học, chăm sóc cha mẹ già hoặc xử lý khủng hoảng gia đình. Sự đổi mới của tôi trao quyền cho mỗi nhân viên đổi mới và tạo sự khác biệt có ý nghĩa. Cisco hiện đang tập trung vào thử thách đổi mới ở mọi nơi và tạo ra một trung tâm tập trung cho sự đổi mới. Phần thưởng của tôi, việc cố gắng tạo ra những trải nghiệm có ý nghĩa bao gồm các đặc quyền, lợi ích, thanh toán và công nhận sẽ khuyến khích thúc đẩy năng suất, thu hút và giữ chân nhân tài, và mỗi phần thưởng chỉ phù hợp với một cá nhân. Công nghệ của tôi, đơn giản hóa, tập trung hóa và cá nhân hóa các giải pháp công nghệ của Cisco, những thứ như làm mới, lưu trữ điện tử e-store và CEC, trang bị nội bộ kết nối nhân viên của Cisco, được dùng để giúp nhân viên làm việc hiệu quả hơn mỗi ngày. Nơi làm việc của tôi, Cisco đang tạo ra một không gian làm việc được kết nối, cho phép nhân viên hợp tác, đổi mới và mang lại kết quả tuyệt vời cho các nhóm và khách hàng của họ. Ấn tượng lâu dài của tôi, các sáng kiến thúc đẩy quá trình chuyển đổi tích cực và đáng được tôn trọng từ Cisco thể hiện sự đánh giá cao thời gian nhân viên dành cho công ty và tạo môi trường cho mối quan hệ lâu dài thông qua mạng lưới cựu nhân viên. Đội nhóm của tôi, Cisco đã xác định đặc trưng của các nhóm có hiệu suất tốt nhất và chia sẻ công cụ với nhân sự của mình để mang những gì tốt nhất, nâng cao hiệu suất của toàn bộ tổ chức. Việc tạo ra sự khác biệt của tôi, Cisco cam kết giúp nhân viên hỗ trợ sự nghiệp và cộng đồng mà họ quan tâm, thúc đẩy thay đổi xã hội và đầu tư vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Cisco hiện đang làm điều này bằng cách tập trung vào việc tăng cường các hoạt động tình nguyện, quyên góp và các sáng kiến mang tính trách nhiệm xã hội của công ty. Khuôn khổ mà Cisco cung cấp ở đây có thể là điểm khởi đầu tuyệt vời cho bất kỳ tổ chức nào. Bạn sẽ nhận thấy rằng Cisco sử dụng khoảnh khắc quan trọng một cách cụ thể, liên tục và sáng tạo. Ví dụ, ấn tượng đầu tiên bao gồm một vài khoảnh khắc rất cụ thể, chẳng hạn như quá trình phỏng vấn và ngày làm việc đầu tiên của nhân viên. Mục đích lãnh đạo của tôi giải quyết mối quan hệ mà một nhân viên có với nhóm của mình. Mục sự đổi mới của tôi cho phép Cisco tạo ra những khoảnh khắc cụ thể. Tổ chức của bạn có thể bắt đầu với 2 hoặc 3 khoảnh khắc quan trọng và sau đó mở rộng từ từ. Việc xác định những khoảnh khắc này không cần phải là một nhiệm vụ phức tạp hay tẻ nhạt. Hãy khuyến khích lãnh đạo trò chuyện trực tiếp với nhân viên, tổ chức các nhóm tập trung ở các giai đoạn nghề nghiệp khác nhau, thực hiện một vài khảo sát và tận dụng bất kỳ giải pháp công nghệ nào bạn có thể có để nhân viên cởi mở hơn. Cần phải trò chuyện với nhân viên của bạn, hỏi họ quan tâm những gì và tại sao lại thế. Đồng thời, bạn còn cần tận dụng nhóm phân tích nhân sự. Những việc này sẽ giúp bạn xác định đâu là những khoảnh khắc quan trọng và cho phép bạn dễ dàng phân loại những khoảnh khắc quan trọng thành một trong 3 loại tôi đã nói trước đó. Hãy nghĩ tổ chức của bạn là một phòng thí nghiệm thay vì nghĩ nó là một nhà máy. Có thể bạn chưa từng được nghe kể về Sir Richard Aldrin, nhưng thực tế ông ta là một nhà phát minh và đồng thời là một doanh nhân nổi tiếng. Aldrin là người tạo ra nhà máy sản xuất hiện đại. Ông ta thành lập nhà máy kéo sợi bông. Đây là lần đầu tiên trong nền kinh doanh hiện đại mà ở đó nhân sự là con người bị cắt giảm để làm những hàng hóa có thể thay thế ở số lượng lớn. Các nhà máy là những người khổng lồ có nguồn lực ngày càng tốt hơn để sản xuất nhiều sản phẩm rẻ hơn và vì vậy họ đã khá thành công. Mô hình nhà máy này sau đó đã được sao chép trên toàn thế giới cho đến khi Henry Ford tiếp tục công cuộc cách mạng hóa khái niệm này với việc sản xuất hàng loạt thông qua dây chuyền lắp ráp. Công việc nhà máy thường dài, khó khăn, đơn điệu và lặp đi lặp lại. Trong các tổ chức hoạt động như thế này, môi trường làm việc tuân thủ quy định về trang phục. Không ra làm việc nhàm chán, không có hỏi han, chia sẻ, đi lại, đến và rời văn phòng cùng lúc mỗi ngày, làm việc theo thói quen, lặp lại và tập trung vào việc duy trì hiện trạng. Nhưng các tổ chức hoạt động như phòng thí nghiệm lại có sự khác biệt. Xem trong hình 25.3. Một trong những điều thú vị về các tổ chức có trải nghiệm đó là họ coi bản thân mình như những phòng thí nghiệm hơn là các nhà máy. Những tổ chức này không buộc phải có tất cả những câu trả lời hay những giải pháp tốt nhất dành cho trải nghiệm nhân viên hay vấn đề công việc tương lai liên quan tới vấn đề này. Các tổ chức có trải nghiệm nắm bắt các thất bại, dựa vào dữ liệu để đưa ra các quyết định, thử nghiệm những ý tưởng mới, thu phản hồi từ nhân viên, khuyến khích và hỗ trợ mọi người. Đây không phải là một việc đúng đắn có thể dễ dàng thực hiện, mà nó còn đóng vai trò là một lợi thế kinh doanh đặc biệt, bởi cách thức tốt nhất để giảm thiểu rủi ro hay nhận diện cơ hội chính là bằng cách thí nghiệm và thử nghiệm các ý tưởng. Airbnb coi không gian vật lý của mình như một phần mềm mà người ta phải không ngừng kiếm thử và thực hiện những thiết kế không gian mới để xem đâu là thiết kế tốt nhất. Google đã thử nghiệm nhiều cách khác nhau như cho nhân viên của họ ăn những thực phẩm lành mạnh hơn tại nơi làm việc, trước khi nhận ra rằng giải pháp tốt nhất là đặt những thức ăn lành mạnh này trong các hộp kính mà mắt thường có thể nhìn thấy và đặt những thực phẩm không lành mạnh trong những hộp mờ. Cisco đang thử nghiệm một cách tiếp cận mới đối với các tài năng mô phỏng thị trường tự do trong tổ chức. LinkedIn đang theo ý tưởng trao huy hiệu cho nhân viên nếu họ đạt được các kỹ năng mới trong công việc. Danh sách này còn tiếp tục phát triển và tăng lên. Còn bạn, hãy nghĩ về tổ chức của bạn giống như một phòng thí nghiệm nhiều hơn là một nhà máy. Xem hình 25.3, sự khác biệt chính giữa phòng thí nghiệm và nhà máy phòng thí nghiệm thành công, còn nhà máy thì không. Trang 366. Hết chương 25, những bước đầu tiên. Chương 26, tập trung vào những thứ giúp công ty trở nên khác biệt. Nếu bạn phỏng vấn một lãnh đạo cấp cao từ bất kỳ công ty nào trong số các tổ chức có trải nghiệm được đề cập trong cuốn sách này, tất cả họ sẽ nói với bạn cùng một câu trả lời. Họ tập trung vào những thứ họ trở nên độc đáo thay vì những việc mà các tổ chức khác đang làm. Cũng có ích khi biết những gì các tổ chức khác đang làm, nhưng sao chép chúng lại không giúp bạn đi đến đâu cả. Nghe có vẻ lý tưởng khi bắt chước Google, Amazon, Cisco hay bất kỳ tổ chức có trải nghiệm nào khác trong cuốn sách này, nhưng làm thế sẽ là một sai lầm. F5 Networks là một công ty mà có lẽ bạn chưa bao giờ nghe nói đến. Họ hoạt động với khoảng 5.000 nhân viên và đang kinh doanh trong lĩnh vực phân phối ứng dụng. Về cơ bản, nếu bạn có sử dụng Internet, bạn chắc chắn từng tương tác với F5. Vào năm 2015, Glassdoor đã bầu chọn F5 là nơi làm việc tốt nhất. Vì vậy tôi tò mò muốn nói chuyện với các lãnh đạo của công ty này. Tôi đã có dịp gặp gỡ Rich James, giám đốc nhân sự, và Willing Poo, đối tác kinh doanh nhân sự của khu vực Đông Nam Á, đồng thời là nhà phát triển tài năng và tổ chức tại Nhật Bản, châu Á, Thái Bình Dương. Tâm trí tôi rối bời khi phát hiện ra nhân viên tại F5 Networks ngồi làm việc trong các gian phòng có vách ngăn. Hầu hết họ chỉ đi làm rồi trở về nhà, và họ làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Vẫn hình thức đánh giá hàng năm truyền thống và chưa từng được hưởng những bữa ăn ngon không giới hạn. Làm sao có thể thế được? Hầu hết mọi người đọc về F5 đều nói rằng công ty này chỉ đơn thuần là đi sau thời đại. Tuy nhiên, không gì khác hơn sự thật. F5 chỉ đơn giản là tập trung đầu tư vào những thứ mà nhân viên quan tâm thay vì tập trung vào những gì các công ty khác đang làm. Cụ thể, F5 giao cho nhân viên công việc có tính thử thách, tổ chức các sự kiện xã hội hay các chương trình tăng cường tính hòa nhập và đa dạng, đầu tư mạnh vào cộng đồng địa phương cũng như các ưu tiên giúp cân bằng cuộc sống, công việc hiệu quả. Vào khoảng 5 giờ chiều, các văn phòng thường trống. Mọi nhân viên đều yêu thích văn hóa và muốn tiếp cận với công nghệ mới nhất và tốt nhất để hoàn thành công việc. Đây là điều nhân viên quan tâm, đồng thời cũng là những gì F5 Networks chú trọng. Các tổ chức như F5 rất hiếm. Bài học quan trọng mà chúng ta có thể học được từ họ chính là tập trung vào những điều quan trọng đối với nhân viên. Facebook là một ví dụ tuyệt vời khác về một tổ chức không chạy theo xu hướng thông thường. Nhiều tổ chức có trải nghiệm đã loại bỏ hình thức đánh giá và xếp hạng truyền thống hàng năm, thay vào đó là phương thức mới phù hợp hơn. Trên thực tế, đây là một trong những xu hướng mới nhất trong giới nhân sự. Tạp chí Harvard Business Review gần đây đã xuất bản một bài viết tuyệt vời có tên là Hãy khoan loại bỏ những bài đánh giá hiệu suất làm việc, được viết bởi Lori Koller, giám đốc nhân sự của Facebook, Jenelle Gale, giám đốc kinh doanh nhân sự tại Facebook và Adam Grant, giáo sư của Wharton và cũng là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất, Những Nguyên Bản. Bài báo cho biết gần 90% nhân viên tại Facebook thực sự muốn tiếp tục tham gia bài đánh giá hàng năm. Thay vì loại bỏ hoàn toàn, đội ngũ tại đây chỉ đơn giản tìm cách cải thiện bài đánh giá tốt hơn. Họ đã thành công khi giới thiệu phương thức mới như viết tay bản đánh giá đồng nghiệp và bố trí một nhóm các nhà phân tích kiểm tra dấu hiệu sai lệch của các đánh giá này. Facebook đã tự nghiên cứu về bản đánh giá hàng năm và thay vì sa vào xu hướng phổ biến không đánh giá hàng năm, công ty đã chọn những gì có ý nghĩa hơn cũng như lắng nghe nhân viên của mình. Như chúng ta đã thấy với Amazon, ngay cả các tổ chức có trải nghiệm cũng không hoàn hảo và sẽ không bao giờ có tổ chức nào hoàn hảo. Bất kể bạn có cố gắng tạo ra trải nghiệm cho nhân viên hoàn hảo như thế nào, thì vẫn luôn có những người không hài lòng với công việc ở đó. Nhưng điều đó không sao cả. Airbnb không đạt điểm cao ở hạng mục nhân viên có khả năng học hỏi điều gì đó mới hoặc tiến bộ. Adobe không ghi được nhiều điểm cho biến các nhà quản lý và huấn luyện viên và cố vấn. Và cả Cisco, Google hay Riot Games, Salesforce.com cũng không được đánh giá cao về tính linh hoạt và tự chủ tại nơi làm việc. Vấn đề là không có công ty nào đạt điểm hoàn hảo trong mọi lĩnh vực, mọi tổ chức. Bất kể nó có tốt như thế nào, đều cần cải thiện. Trong một lá thư gửi cổ đông, Jeff Bezos, giám đốc điều hành của Amazon, đã tóm tắt một cách độc đáo rằng: "Chúng tôi chưa bao giờ cho rằng cách tiếp cận của mình đúng đắn, chỉ là hướng đi của riêng chúng tôi. Và trong hai thập kỷ qua, chúng tôi đã tập hợp được một nhóm những người cùng chí hướng, những cá nhân luôn thấy cách tiếp cận của chúng tôi tràn đầy năng lượng và có ý nghĩa. Ngay cả những nơi như Netflix, một tổ chức tiền trải nghiệm, cũng thẳng thắn nói với các ứng viên rằng công ty của họ không phải phù hợp với tất cả mọi người." Lars Blaas Bock, cố vấn của Google, đã lặp lại tuyên bố này trong quy tắc làm việc. "Thật ngu ngốc khi khẳng định chúng tôi có đáp án cho mọi câu hỏi. Chúng tôi không thể. Trong thực tế, chúng tôi có nhiều câu hỏi hơn câu trả lời. Tuy nhiên, chúng tôi luôn muốn mang lại cái nhìn sâu sắc hơn, đổi mới hơn cho nhân viên của Google, cũng như cách họ trải nghiệm công việc." Hết chương 26, tập trung vào những thứ giúp công ty trở nên khác biệt. Chương 27, quy mô, ngành kinh doanh và địa điểm không phải là vấn đề. Như bạn có thể tưởng tượng, đầu tư cho trải nghiệm của nhân viên sẽ dễ dàng hơn nếu bạn là một công ty đang phát triển phải đầu tư tích cực vào văn hóa, công nghệ mới và không gian vật chất. Các công ty non trẻ hơn không có hành lang để đối phó với các phương thức và cách tiếp cận lỗi thời tại nơi làm việc. Những rắc rối gây khó khăn cho nhiều tổ chức lâu đời và kỳ cựu trên thế giới. Khái niệm trải nghiệm của nhân viên có thể áp dụng cho mọi tổ chức, bất kể quy mô, ngành kinh doanh hoặc địa điểm. Các tổ chức có quy mô nhỏ hơn, non trẻ hơn, có lợi ích là có thể thực hiện các thay đổi này nhanh chóng hơn mà không phải loại bỏ các phương pháp cũ, nhưng trái lại sẽ có ít nguồn lực hơn để hoạt động. Thẳng thắn mà nói thì các tổ chức lớn hơn ở đây sẽ có khoảng thời gian khó khăn dài hơn, đơn giản vì họ có nhiều nhân viên hơn, tức là tình trạng quan liêu phức tạp hơn. Và nếu muốn thay đổi, họ thường phải tốn thời gian hơn. Mặc dù một số nơi làm việc có trải nghiệm được đề cập trong cuốn sách này giống những kẻ gây rối trẻ tuổi như Airbnb và Facebook, nhưng cũng có rất nhiều tổ chức lớn hơn, thành lập lâu đời hơn đã phải đầu tư và thay đổi đáng kể. Hãy lấy Microsoft làm ví dụ. Công ty này được thành lập vào năm 1975 và có khoảng 115.000 nhân viên trên toàn thế giới. Hay Apple được thành lập từ năm 1976 và cũng có khoảng 115.000 nhân viên. Quy mô, lĩnh vực kinh doanh hoặc vị trí của một tổ chức không phải là lý do để né tránh việc đầu tư vào trải nghiệm của nhân viên. Phạm trù đơn giản là một vấn đề ưu tiên và cam kết. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng mọi tổ chức có trải nghiệm có thể được xem là các công ty công nghệ. Thật khó nói liệu đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cụ thể về ngành kinh doanh. Nhưng sau tất cả, vẫn có nhiều công ty công nghệ khác như HP và Ingram Micro có điểm số khá kém. Phân biệt nơi làm việc theo ngành khiến quá trình phân tích trở nên khó khăn hơn khi mọi công ty đều đang định hướng phát triển thành công ty công nghệ. Đối với những người thích bám vào các định nghĩa ngành kinh doanh truyền thống, hãy yên tâm rằng có rất nhiều công ty phi công nghệ suýt trở thành tổ chức có trải nghiệm như Starbucks, Nike, Humana, Capital One, Dow Chemical St. George Children Research, Best Buy, Whirlpool và hàng chục nơi khác đều được xếp hạng là tiền trải nghiệm, nghĩa là họ thuộc nhóm cao thứ hai trong các tổ chức. Tôi có thể mong đợi rằng theo thời gian, chúng ta sẽ thấy nhiều tổ chức đi theo con đường mà tôi muốn gọi tên là con đường trở thành tổ chức có trải nghiệm. Như tôi đã đề cập trước đó trong cuốn sách này, các tổ chức có thể dễ dàng bị bỏ lại phía sau nếu họ chạy về phía trước. Bạn có thể thấy điều này trong hình 27.1. Mọi tổ chức đều có thể thực hiện theo các phương pháp được nêu ở đây. Tuy nhiên, cũng có một số đặc điểm cụ thể của các tổ chức có trải nghiệm được nêu trong cuốn sách này thực sự khiến họ khác biệt so với số còn lại. Xem hình 27.1, con đường trở thành tổ chức có trải nghiệm, trang 374. Luôn cải thiện tổ chức. Như bạn đã thấy trong xuyên suốt cuốn sách này, ngay cả các tổ chức có trải nghiệm cũng không tránh khỏi thiếu sót, nhưng điều đó không khiến họ không ngừng cố gắng cải thiện. Các tổ chức này biết mình đang thiếu gì và họ liên tục tìm cách để bù đắp. Bạn có thể thừa nhận, mình không hoàn hảo nhưng luôn cố gắng vươn tới những vì sao. Nghiên cứu như một phòng thí nghiệm. Khi các phương pháp tiếp cận mới không ngừng được giới thiệu cũng như các cuộc thảo luận về tương lai của công việc tiếp tục diễn ra, nhiều tổ chức có trải nghiệm cũng phát triển theo. Các công ty này ví bản thân họ như những phòng thí nghiệm liên tục thử nghiệm và sử dụng dữ liệu để phát triển, cố gắng phá vỡ mọi thứ, rồi sau đó xây dựng lại chúng trong điều kiện có thể tạo ra kết quả tốt hơn, nhanh hơn và vững chắc hơn. Hãy nghiên cứu về các cuộc thi phần mềm, hackathon khác nhau mà nhiều tổ chức như LinkedIn và T-Mobile tổ chức. Thoát khỏi những bảng danh mục cần kiểm tra. Tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần, tất cả các công ty có thể làm theo bất kỳ cách tiếp cận nào được đề cập trong cuốn sách này. Nhưng nếu chỉ đơn giản thực hiện một chương trình liên quan đến 17 biến thuộc tính, sẽ không đảm bảo đem lại hiệu quả gì. Các biến và môi trường được nêu trong cuốn sách này chỉ đơn giản là những điều mà nhân viên quan tâm nhất. Tôi đã làm hết sức mình, chia sẻ một số khuôn khổ, mô hình và ý tưởng về phương thức giúp bạn có thể thiết kế và thực hiện chúng. Nhưng tôi khuyên bạn nên xây dựng chúng bằng chính khả năng của mình. Hãy nhớ rằng trải nghiệm của nhân viên không phải là phạm trù thiên về những gì bạn làm, mà còn về cách bạn làm điều đó. Lấy nhân viên làm trọng tâm và thấu hiểu họ. Nếu bạn thực sự muốn trở thành tổ chức có trải nghiệm, hãy lấy nhân viên của bạn làm trung tâm. Đừng chỉ nói suông rằng bạn quan tâm đến nhân viên của mình như thế nào. Hãy làm một cái gì đó thực tế liên quan đến trải nghiệm của nhân viên. Nếu trải nghiệm của nhân viên là ưu tiên, thì bạn nên đầu tư đáng kể vào phạm trù này. Thiết kế lại nơi làm việc, lấy nhân viên của bạn làm trọng tâm. Các tổ chức có trải nghiệm thực sự hiểu rõ người của họ, không chỉ từ quan điểm phân tích con người mà còn từ cách nhìn nhận của một người quản lý cho đến quan điểm của nhân viên. Nhân viên được xem như một tập hợp nhiều người có niềm đam mê, nỗi sợ hãi, sở thích và khát vọng. Thiết kế cùng với nhân viên, không phải cho họ. Nghe có vẻ thú vị khi tạo ra mọi thứ cho nhân viên của mình, nhưng cách tiếp cận đúng đắn chính là tạo ra mọi thứ cùng với họ. Hãy minh bạch hết mức có thể và thường xuyên yêu cầu nhân viên phản hồi thông qua các phương thức công nghệ và các cuộc thảo luận trực tiếp. Tạo vòng lặp thiết kế trải nghiệm nhân viên và đưa nhân viên vào quy trình thiết kế trải nghiệm bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào có thể. Quan tâm. Bạn không thể dạy bằng cách nào đó tạo ra cảm giác chăm sóc. Điều này thực chất bắt nguồn từ các giám đốc điều hành của tổ chức và các nhà quản lý phụ trách các phòng ban. Nếu người lãnh đạo của bạn không quan tâm đến mọi người, thì không có sự nỗ lực hoặc đầu tư nào vào trải nghiệm của nhân viên có thể mang lại kết quả. Tập trung vào những gì khiến bạn trở thành duy nhất. Bạn đã đọc về hàng chục tổ chức trong cuốn sách này, và có thể bạn sẽ thấy một vài số họ có nhiều điểm giống nhau, những nơi khác thì không. Đừng lo lắng về việc sao chép bất cứ ai khác. Hãy sử dụng các ví dụ và những câu chuyện trong cuốn sách này để tập trung vào những gì khiến bạn trở nên độc đáo và phát triển sự độc đáo này hết sức có thể. Mọi người chọn công ty của bạn không phải vì bạn sao chép Google hay Facebook, mà vì bạn là chính bạn. Hết chương 27. Quy mô, ngành kinh doanh và địa điểm không phải là vấn đề. Chương 28. Quan điểm của nhà tương lai học. Tôi kiếm sống bằng cách tổ chức các buổi nói chuyện tại hàng chục hội nghị mỗi năm, tư vấn cho một số tổ chức có tư duy tiến bộ nhất trên thế giới, truyền tải tư tưởng về sự lãnh đạo cho các nhà bán hàng cũng như cung cấp thông tin bằng nhiều hình thức khác nhau để mọi người có thể truy cập, bao gồm podcast, video và bài viết. Là một nhà tương lai học, công việc của tôi không phải là dự đoán tương lai, mà là giúp nhân viên cùng các tổ chức không bị bất ngờ bởi những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi không chỉ khám phá tương lai của công việc mà còn xem xét các ngành kinh doanh cụ thể từ tài chính đến dược phẩm. Mọi tổ chức trên thế giới đều được trao quyền bởi con người. Dòng AI và công nghệ chính là yếu tố cuối cùng buộc chúng ta phải suy nghĩ xem một tổ chức lựa chọn nhân viên như thế nào. Vào buổi tối trong khi viết cuốn sách này, tôi đang xem chương trình trên TV và bất ngờ thấy một quảng cáo cho một loại thuốc. Cuối quảng cáo, người ta liệt kê các tác dụng phụ của thuốc, bao gồm tăng cân, buồn nôn, lo lắng, khó thở, mất ngủ, rụng tóc, chảy máu mắt, đổi màu da và có thể tử vong. Tôi suýt ngã khỏi đi văng. Liệu có ai lại muốn dùng một loại thuốc như thế? Sau đó tôi ngồi ngẫm nghĩ về nó một lúc và nhận ra rằng chúng ta đang làm việc cho các tổ chức có cùng tác dụng phụ. Tại sao chúng ta không dám uống loại thuốc có các tác dụng phụ đáng sợ như thế, nhưng lại sẵn sàng chịu đựng hàng giờ làm việc cho một tổ chức có kết quả tương tự? Hãy dành một chút thời gian cho mình, ở nhà và chỉ cần uống thuốc. Bây giờ hãy nghĩ về tổ chức của bạn và tự hỏi những tác dụng phụ khi làm việc tại đây là gì. Bạn có hay lo lắng, xảy ra tranh cãi với bạn đời, gặp rắc rối về cân nặng hay bị chảy máu mắt không? Hay bạn cảm thấy được truyền cảm hứng, thỏa mãn, tò mò, thách thức và được hỗ trợ? Thật thú vị khi tôi có các cuộc thảo luận bí mật với các giám đốc điều hành. Tôi hỏi họ, nếu tôi có thể đóng viên những suy nghĩ cũng như cảm giác khi làm việc tại tổ chức của bạn và đưa nó cho bạn ở dạng một viên thuốc ngay bây giờ, bạn có dám uống viên thuốc này không? Câu trả lời luôn luôn là không. Làm thế nào chúng ta có thể mong đợi nhân viên nuốt viên thuốc đó khi ngay cả các nhà lãnh đạo cũng không dám liều lĩnh thực hiện? Đã đến lúc phải thay đổi điều đó. Khi tôi xem xét các xu hướng khác nhau ảnh hưởng đến công việc tương lai, AI và tự động hóa, cách sắp xếp công việc, thiết kế tổ chức, thay đổi hành vi và những điều tương tự, có một điều biểu hiện rất rõ ràng, đó là chúng ta tại thời điểm quan trọng khi các tổ chức đưa ra lựa chọn. Họ có tự thiết kế doanh nghiệp của mình lấy nhân viên làm trọng tâm hay không? Hay cứ tiếp tục đi theo con đường vốn có? Tập trung vào các giải pháp giải quyết tức thời thôi là chưa đủ. Chúng ta cần những công cụ mới. Tất cả các dữ liệu mà tôi biên soạn cũng như các công ty tôi đã nghiên cứu cho thấy rằng tác động kinh doanh mà trải nghiệm của nhân viên mang lại là rất lớn, nhưng chỉ thành công khi toàn bộ tổ chức của bạn hợp sức cùng làm. Tôi hiểu rằng nhiệm vụ này rất quan trọng và đưa ra quyết định không phải là một việc dễ dàng. Bạn thực sự có nên rẽ hướng khỏi lối mòn làm việc cũ đã duy trì hàng thập kỷ để chọn con đường tiếp cận có lợi cho trải nghiệm của nhân viên không? Vâng, chắc chắn là bạn nên. Khi nghĩ về những năm sắp tới, thật khó để tưởng tượng viễn cảnh có một tổ chức phát triển mạnh mà không tập trung vào trải nghiệm của nhân viên. Để trèo lên đỉnh cao hơn, trước tiên các tổ chức phải xuống ngọn núi mà họ đã đi qua. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này mang đến cho bạn nguồn cảm hứng, lời hướng dẫn và các công cụ cần thiết để bắt đầu hoặc tiếp tục cuộc hành trình đó. Cuộc sống rất ngắn ngủi, tất cả chúng ta đều xứng đáng được cho một tổ chức hiểu rõ nhân viên của mình cũng như có khả năng kiểm soát để tạo ra một nơi làm việc như mọi người muốn, thay vì phô diễn công việc. Tất cả chúng ta đều xứng đáng trở thành thành viên của tổ chức có trải nghiệm.